มันจะนั่งรู้อยู่ทั้งวงเกิดทั้งนั้นวิญญาณคือมาหลังตุ้งซังนะคนไทยก็ยิ้มคนไทยก็บ่นcó lẽ là quý vị nghĩ rằng nếu mình thành Phật chắc là nó khác, nó có một cái gì ngộ lắm. Sự thật là có cái gì ngộ, không phải không có đâu. Nhưng mà khi thành Phật rồi thì cái chân tâm này nó không phải là, nó không phải từ ở đâu nó đến, không phải nó khác cái gì hết. Cho nên mới nói rằng tại phàm bất giảm mà tại thánh bất tăng. Khi mình mang cái thân phàm phu này, cái tấm giác này nó không có mất đâu, nó nằm ở trong á. Mà tại vì mình bao phủ nó quá đi, hết lớp này rồi tới lớp kia, hết dạy rồi tới gì nữa, tới nó đủ lớp ở trong đó hết, từ vô minh rồi duyên hành rồi duyên thức, nó tùm lum tà la trong đó hết. Cái sự thật là nó có tại thánh bất tăng, là lên tới quả thánh rồi thành Phật rồi á, cái bạn cái tánh này cũng không có gì tăng, nó trở về là chừng đó rồi. Mình thấy rằng cũng như là quý vị một cách dễ hiểu, thí dụ hầu quý vị chưa đạt được một cái bằng cấp cao trong cái nền học vấn, thấy không, thì cứ tưởng rằng mình học vấn là có lẽ là mình đạt được một cái bằng cấp gì nó cao đó, chắc trong cái cuộc đời mình nó phải làm sao đó. Thì nhiều khi người ta nghĩ như thế, chứ sự thật ra khi mà đạt được cái bằng cấp đó rồi đi nữa, nếu không khéo quá lại còn tạo tội nhiều hơn cái khi mà chưa đạt được, thấy không. Cái con người đó cũng là con người đó. Cho nên ở trong sách có cái câu kêu là gì đó, cái người chưa giác ngộ đồng với người giác ngộ, nói tới câu đó kêu là liễu ngộ đồng vị ngộ, liễu ngộ đồng vị ngộ. Đúng nguyên văn đó, liễu ngộ là cái người đã giác ngộ rồi, liễu là hiểu biết hết rồi, đồng với cái người chưa giác ngộ. Khi đọc tới cái câu đó, quý vị nghĩ sao? Không biết sao cắt nghĩa, cũng tại sao đây là liễu ngộ đồng vị ngộ, cái người giác ngộ rồi đồng với cái người giác ngộ là nghĩa là sao? Là đây ta nói cái bản tính, cái bản tính cái người chưa giác ngộ với người giác ngộ bất khác. Do đó cho nên Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Câu nói đó để nó hợp với tôi, sẽ thành. Tại bây giờ mình có muốn thành hay là không à? Ở mình muốn thành là cái gì? Ngưng thấp thì đi xuống. Còn bây giờ nếu muốn thành thì phải đi lên, phải gương mình lên một chút. Dĩ nhiên là không phải dễ đâu, nhưng mà không phải là không làm được. Tôi thường nói làm được hết á, người nào cũng làm được hết á. Cái tính sáng của bản giác liễu ngộ biểu lộ ra nơi cái thấy, đã thấy chưa? Cái tính sáng của bản giác biểu lộ ra nơi cái thấy hồn nhiên trong sạch, nó tự nhiên à, chu biến pháp giới. Tùy tâm chúng sanh cung ứng với lượng hay biết theo chúng sanh, và nó tùy theo đó nên lo tu tập nè, rồi lo giác ngộ nè. Giác ngộ rồi khi chết muốn trở lại cõi này là cõi, không thì lên về các cõi. Lúc đó mình tự nhiên. Bây giờ đây là mình bị cái nghiệp lực nó chi phối, nghĩa là mình đi ra đi đây á là không biết đi về đâu, bởi nghiệp lực nó kéo. Chứ mà trong cái thời gian mình tu tập, mình mạnh mẽ, mình rèn luyện nó rồi á, thì cái lúc mình nhắm mắt ra đi mình tự chủ, mình muốn trở lại cõi này, mình muốn qua cõi kia, mình muốn tới cõi nào, cái quyền của mình à. Như nơi con mắt sự thấy cùng khắp pháp giới, thì các cái biết nghe ngửi nếm xúc và biết những sự vật công năng màu nhiệm sáng suốt cũng chu biến pháp giới giống nhau. Nghĩa là thấy nghe hiểu biết xúc chạm, cái nào nó đứng trong bản thể nó giống nhau hết, nó không có gì khác. Đầy đủ mười phương hư không, đâu có chỗ ở, tùy nghiệp mà hành động. Tùy theo cái nghiệp mà hành động, cho sự thực ra là nó chu biến pháp giới nó ngộ lắm. Người đời không rõ cho có là nhân duyên và cái tánh tự nhiên đều là các phân biệt cố chấp của ý thức mù quáng, do ý thức mù quáng mà sanh ra, chỉ có danh ngôn nhưng không có thật nghĩa. Đó trên cái lời nói mà phải đụng chạm chuyện này chuyện kia, đó cái nghĩa chân thật nó không có. Bây giờ tới cái chót nè, còn cái nữa rồi liễu ngộ nè, kiến đạo nè, thấy không, thức ngộ không, thức tỉnh cái cho nó cho ngon lành thứ ra sao, cho nó nhẹ nhàng hết, cũng như là chứng quả thánh qua thứ ra sao, cũng như thức thức giấc chim bao cho nó đỡ mệt. Cũng chim bao mệt lắm nha, ở trong cái giấc còn chim bao mệt lắm, lỡ mà thấy những cái cảnh an vui thì nó còn đỡ chút, mà lỡ thấy cột rượt nè, lỡ thấy bị người ta đánh nè, lỡ thấy đem ra pháp trường xử cảm trong lúc nó mệt lắm. Cho nên bây giờ phải làm sao thức đi, sau nghe sau cái thức đại chót này là quý vị phải thức chứ đừng có đừng có ngủ nữa, hy vọng vậy đó, ráng mà thức. Thức thì thức luôn, chứ tối nay về ngủ lại cũng nhiều không. Cứ nguyện cái đó không rồi đâu có nổi gì, đâu có làm ăn đông nổi gì không. Phải vươn lên, khó cũng phải vươn lên, nó khổ quá đi. Phật rơi nước mắt là cũng tại vậy nè, cứ đi xuống không, chúng sanh đi xuống không. Đức Phật dạy này, A Nan, tính của thức không có nguồn gốc. Cái tính của cái phân biệt hữu biết nó không có nguồn gốc. Chỉ nhân theo lục trần và lục căn mà vọng động phát sanh nó theo. Nó không có nguồn gốc, nó theo lục căn lục trần rồi nó vọng động nó sinh ra. Thế thiệt là nó không có nguồn gốc. Bây giờ ông nên xem tất cả thánh chúng ở trong pháp hội, nghĩa là các vị chúng mà đã chứng quả thánh gọi là thánh chúng, như chúng từ sơ quả, nhị quả, tam quả trở lên đó. Khi vừa nhìn qua chưa khởi niệm gì thì chỉ như bóng hiện trong gương, không có phân biệt. Đến lúc thức của ông dựa vào đó mới phân biệt thứ tự. Đây như đây là văn thù, kia là cú lâu na, nọ là một kiền liên, tu bồ đề cùng xá lợi phất. Là ý Phật nói sao? Phật nói là cái khi mà ông nhìn thấy thánh chúng trong pháp hội này, mà cái niệm đầu tiên á, cái thấy đầu tiên của ông á, ông thấy một cách cái đại chúng là đại chúng không sao, nó khẽ tí hơn. Qua đến cái thứ gì, cái thức ông phân biệt, hồi nãy tôi nói đệ nhị sát na, đệ nhất sát na đó. Lúc bây giờ ông mới phân biệt, ông nói phân biệt, ồ đây là A Nan là thông minh thứ nhất, rồi đây là Ubali là hạ tiện thứ nhất, kia là ca chuyên viên là dòng quý phái. Nó mệt, từ cái đó nó mới mệt ra, nên kêu là bất tùy phân biệt. Thành ra nói như thế là để làm gì? Bây giờ chúng ta tập sự đi. Tập sự là gì? Đầu tiên là từ những cái gì quấy, bây giờ mình đừng phân biệt nữa. Vấn đề tham sân si mạng nghi ác kiến, vấn đề chữ lũ, vấn đề qua lại, vấn đề hơn tua, đừng thèm phân biệt nữa. Quán phất tỉnh, đừng có nghĩ tới. Còn giả sử bây giờ mình muốn có nghĩ, mình còn cái phân biệt á, thì phân biệt cái sự mà hợp. Hiện nay sao phân biệt mình giải đại quá, phải làm tu tiến lên, thì đã phân biệt cái đó chút đi. Rồi sau khi một thời gian rồi, cái đó cũng xin dẹp nữa. Đó, thì cái đó mới tiến. Chứ còn để đợi, nhớ đừng có để bỏ, đợi bỏ một lần. Nó có hai kiểu tu. Cái kiểu mà thượng căn thượng trí á, là cực hạ thừa đương. Thượng căn thượng trí á, là cực hạ thừa đương, nhất quan thiên ngộ. Người ta nghe cực hạ thừa đương nghĩa là khi mà điểm đạo là người ta đắc đạo. Thấy chân lý. Còn cái hạng thứ hai, cái kiểu thứ hai á, là mình phải cầu lòng. Như tôi vừa nói đó, kêu là mạnh dùng sức, yếu dùng trước. Bây giờ mình không phải là cái bậc thượng căn thượng trí như các vị Bồ Tát tái sanh, thì bây giờ mình phải lo lòng từ cái phân biệt, từ cái mình cái thô, mình cần nó phân biệt nữa, tập lòng đi, nó cho nó khỏe trí một chút, đừng có để ý. Ví dụ như trước kia mà nghe người ta chỉ nói nặng mình một chút thôi, là nghĩa là giàu cho các khuya gì đi nữa cũng mở dặn đèn lên mà dày mà nói lại. Nhưng mà bây giờ nghĩ thôi, ở trong lòng cũng hơi buồn chút thôi, cái niệm Phật đó thôi, xả nó đi. Sức nào mình để chứ trong này cho nó mệt, mình học cái chân tâm nữa sáng suốt mình để đó chứ. Đó là nói cái chuyện người ta mới nói nặng nặng thôi. Còn nếu trong trường hợp mà họ nó chửi cái mắng là họ nói xấu đi nữa, thôi mình cũng tốt tỉnh đi, mình cứ nhìn lại mình coi thử có cái gì không. Nếu mà không có thôi, cái chuyện họ nói cũng cầu nguyện cho họ cho chú là tội chú tu trừ. Chứ đừng có nên vuông vút, đừng có nên viết sổ tay. Nhiều khi ghi trong sổ tay đó, mà bữa nay chửi tôi rồi nó nói trong mình. Thế không á, còn ghi ở trong nhật ký nữa chứ. Nói gì tôi biết, ở sau này mấy đứa con tôi nó biết. Không có cõi chứ. Bỏ lòng bớt mình cho nó nhẹ, nó khỏe, thấy không? Coi như không có cái gì hết rồi. Coi như không có gì thì niệm Phật xong, coi như là phổ nguyện tẩu chướng tắc tu trừ. Để mà thế thế thường hành Bồ Tát nào. Vậy thức ấy sinh nơi thấy hay sinh nơi các hình tướng? Cái thức mà ông phân biệt là tu bồ đề xá lợi phất đó, cái thức đó đó là nơi do nơi cái thấy hay sinh ra nơi hình tướng? Ông thấy cái hình tướng hay là do cái thấy của ông? Đức Phật hỏi. Hay nơi hư không hay là thấy giữa hư không? Đó ông phân biệt. Hay là dựa theo chỗ nào hay là bỗng nhiên sinh? Cái đó nó phải có cái gì gọi là thức sinh chứ. Này anh em, nếu thức sinh do thấy thì không có bốn tướng, sáng tối sắc không, tính thấy cũng chẳng có. Nếu mà không có sáng tướng sắc không thì cái tâm thấy nó cũng không làm gì được. Thế thì làm sao phát ra thức được? Phát ra thức là nó phải nhờ cái gì chứ? Ngoài cái đó ra nó phải có cái tâm thấy nữa. Nếu thức sanh từ các tướng thì các tướng là vật không có tánh thấy, không? Không nhìn, còn dài có 6 giờ rồi. Sáng tối tức là chẳng có sắc không, thế thì các tướng còn không có thì thức từ đâu phát sanh? Cái tướng mình phân tích ra cho kỹ không có thì cái thức có gì ở đâu mà mình phải hệ lụy tới cho mệt. Nếu sinh thức sinh từ hư không, chứ không phải sinh nơi thấy và hình tướng, thì như chẳng phải sinh nơi thấy hình tướng, thì như chẳng phải sinh nơi thấy, làm sao biết được sắc không? Như không phải sinh nơi tướng thì không có chỗ trợ duyên. Mà không có trợ duyên làm sao mà nhận thức? Các loại thấy nghe hiểu biết từ đâu mà thành lập? Cái thấy nghe hiểu biết nếu mà không có thức thì từ đâu mà thành lập? Nếu không có công phân tách cho kỹ, đó là nó từ cái hiện tượng mà nó sinh ra, chứ cái bản thể nó khỏi cần phân tách trên đời năm mệnh. Nhưng mà Đức Phật sở dĩ phân tách là tại vì từ bấy lâu nay chẳng những riêng ngài A Nan mà tất cả chúng sanh đều là sống như vậy đó, cho nên ngài phải phân tách cho kỹ để đi ngược lại. Như thế ở giữa hai khoảng không phải thấy và không phải tướng thì thức không có tự thể nghe, cũng khó thành lập được. Nếu cho có thức thì thức không phải đồng như sự vật, mà cho rằng ở giữa hư không thì thế thì làm sao phân biệt được thức? Tức là cái hiểu biết ấy là biết rằng lìa tánh thấy và sự vật mà cho là thức sanh nơi hư không, thật là phi lý. Thức tự nhiên sanh nơi hư không thôi, chứ nó không có sự vật, không có tánh thấy là vô lý. Lại nữa, nếu thức chẳng do chỗ nào mà tự nhiên sanh thì vì sao ban ngày không có mặt trăng? Không hiện ra thức phân biệt mặt trăng mà chỉ phân biệt mặt trời mà thôi. Nếu như thế thì cứ nói mặt trăng đến đi, nếu trong có sự ý thức phân biệt không phân biệt được. Trên thực tế, A Nan, ông nên nghĩ kỹ, tánh thấy nhờ nơi mắt, các tướng là tiền trần, các tướng có là tiền trần. Khi có hình tướng là thành sắc, trái lại thì không, căn trần thức không rõ, không rõ ràng như vậy. Căn trần thức không rõ ràng như vậy thì thức vin chẳng phải là vén đâu, thì thức vin cái gì mà sanh ra, nên vin níu cái gì mà nó sanh ra. Chỉ vin đây nghĩa là níu cái gì, nó duyên với cái gì, nó nhờ cái gì. Chỉ vin là vậy đó. Thức thì hiểu biết, tánh thế thì lặng yên không hòa hợp, cho đến tánh nghe ngữ biết cũng lại như vậy. Chắc chắn thức không thể nào mà sinh ra ở nơi mấy chỗ ấy được. Như thế không lẽ thức chẳng có chỗ sở nhân mà tự sanh? Không lẽ nó thức nó không có cái nguyên nhân rồi cái tự nhiên nó sanh? Nghĩa là nói tự nhiên cũng không trật, mà nói nhân duyên cũng không trật. Khi đứng về bản thể chân tâm mà nói, đều trật hết. Do đó mà có cái câu kêu là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Nếu nói tới đạo giải thoát, nếu nói tới chân tâm, nói tới chân lý á, mà dùng cái lời nói diễn tả cũng không được. Ngôn ngữ đạo đoạn nghĩa là cái con đường ngôn ngữ phải dẹp nó đi. Tâm hành xứ diệt nghĩa là tâm suy nghĩ cái chỗ nào đó cũng nên dẹp nó đi. Chỉ lấy một cái gì, một cái sự trong trắng thanh tịnh để mà hiểu thôi. Từ lúc đó chân tâm nó mới hiện. Nếu thức vốn không nương theo chỗ nào mà sinh thì nên rõ những tính phân biệt kia và thấy nghe hiểu biết đều tịch tịnh toàn sáng, không bị các sở duyên ràng buộc. Sở duyên là những cái cảnh bên ngoài. Đúng chung cùng với sáu đại đất nước gió lửa hư không và thấy biết gọi là bảy đại, chân tính tròn đầy đều là Như Lai tạng, chắc chắn không có sinh diệt. Cái chân tính đó là tròn đầy, nó đều ở trong Như Lai tạng, chắc chắn là không có sanh, không có diệt. Tâm mong thô sơ nên chưa tỏ ngộ, tính hiểu biết sáng suốt phát sinh thấy nghe vốn ở Như Lai tạng. âm xét kỹ lưỡng đi, tính thức ở sáu căn là đồng hay dị, có hay không, không đồng hay không dị, chẳng có hay chẳng không. Gạn lại ở trong cái gạn lại, A Nan, ông không biết trong Như Lai tạng tánh thức sáng suốt là tính chân thức toàn biết, thấu suốt màu nhiệm, giáp khắp trong pháp giới không có giới hạn đâu. Thời gian không gian chỉ tùy theo hành động của chúng sanh mà phát hiện, phát sinh diệu dụng, tùy theo chúng sanh mà nó mình phải theo đó. Người đời không biết hiểu lầm cho là nhân duyên hay tự nhiên, ấy là do ý thức mù quáng chấp trước, chỉ có ngôn thuyết mà không có chân thật vậy. Bây giờ tóm lại, trong bảy đại đó, một nè, ấm nhập xứ giới về sau, nghĩa là sau khi Đức Phật nó ngũ ấm lục nhập thập nhị xứ thập bát giới rồi á, thì Phật thêm bảy đại để mau đến bờ, nghĩa là phải giảng thêm bảy đại địa thiểu quả không thông kiến thức này để cho chúng sanh mau đến bờ. Người giác không bồ mê giác, đừng có trù mê nha, bồ giác à. Địa đại thể tánh không ngờ, địa đại cái thể tánh nó không có nhất định, nó không có nhất định, nhưng mà chỉ từ buổi trước mình học rồi đó, cái địa đại nó cái tánh mình có nhất định ở khi tiến pháp giới, cho nên là chính là danh hiệu mình như là địa tạng đó, chứ có những lý của cái địa tạng, chính địa cái danh từ địa tạng đó nhỉ, nhưng mà chỉ có một cái chân tánh đó, nó chứa, nó không gọi nó có chứa hết tất cả những người đó là một cái lối khác để mà cái diễn tả, nhiều cách diễn tả của chúng sanh. Sắc hồng ngần tự xa mờ trên tâm, có sắc có không, có nhân duyên có tự nhiên, nếu mà mình cứ theo bao nhiêu cái chuyện đó thì sao mở chân tâm, không thể chân tâm à, bớt cái đó đi. Cho nên tu hành tu học với Phật tử á, gắn tốt, tốt những cái chuyện ăn thân tình hành nó tốt tình hành, tuy nhiên nó tốt như thế nó không có nghĩa là mình bỏ hết mọi đâu đâu. Khi mà mình đã còn đi lại ăn uống chuyện ô nhiễm phải chẳng là mình phải sống như ở trong, nhưng bây giờ mình dẹp một cái á thì nó không có thể có nữa, nó có được này, nhưng mà nó có tùy theo cái sự mình điều hòa không khí, có nhiều chỗ nó quá lắm, những thời tiết của nó nổi gần như là sự nào cũng nổi vậy, vì nó tại cái điều hòa của không khí, thành nó biết rằng quả đại nó cũng chưa có cái hết. Lúc nào rời hẳn cái ta, chừng nào mà rời hẳn cái ta, cái ngã đó, dứt từ ngã pháp mới là toàn chân. Phải dứt từ nữa là cái ngã là cái bản ngã của ta, còn pháp là sự vật. Phải dứt từ hai cái đó đầu ra thì mới là toàn chân, chứ không chân tâm. Mà là vĩ đại bất nhất tùy cơn, nghĩa là vĩ đại bất nhất lắm, đổ đâu nó theo đó, để đâu nó theo đó, nước biển khác, nước sông khác, nước thịt khác, nước ở trong lưu của mình nó khác. Vĩ đại bất nhất tùy cớn, dù căng dù ngọc đều vườn mãn nhiên. Ở trong cái bài học của mình đó, nghĩa là tôi dùng cái để cho cái ánh cái gì đó, theo cái kiếm thì nó ở dưới mặt trăng, rồi nó có một cái ngọc để dưới là có nước, nước có thật rồi đó, trong cái bài trước đó. Không rõ cho đó nhân duyên, có nhiều người không có rõ cho nó mà tại nhân duyên, tại những cái sự thật ra không thể thực kỹ đi sâu một chút á, làm sao nhận được tâm quyền từ xưa, nếu mà không khéo thì làm sao mà nhận được cái tâm quyền đó, tức là nhiệm màu, nhiệm màu nghĩa là cái tâm đặc biệt nó từ ngàn xưa có, những mình có sẵn cái thứ nhất là thật kỹ biết là mình có sẵn của quý báu đó. Bây giờ mình chỉ chịu tìm hay là không chịu tìm cái của quý báu đó thôi, nên mình thèm khi tìm cái chuyện quý báu bên ngoài nhiều, tất nhiên là chỉ có ngọc ngà cho nó, giả sử cũng muốn tìm đi nữa, tìm để mà tìm để làm lợi ích cho chúng sanh thì nên tìm. Còn nếu ra tạo nghiệp cho thành ác nghiệp ác nghiệp mà tìm cái của báu ở bên ngoài đó mà để cho cung cấp cho riêng cái bản ngã của mình thì cái đó xin miễn, mình nên làm. Cung cấp bản ngã cho mình, con cung cấp bản ngã cho người xung quanh mình, cho con cháu mình là thì cái đó đừng có làm. Thà rằng lên cái đó, phải làm cái gì? Để lại một cái bổn nguyên thanh tịnh hay là để lại một cái đức đó để cho con cháu mình nhờ, để sau này nó tỉnh, nó tốt.
Tích thơ dĩ gì tử tôn, tử tôn gì tất năng?
Đọc.
Tích kim dĩ gì tử tôn gì tất năng?
Thủ. mất như tích âm đức ư minh minh chi trung tường cửu chi.
Chi kế, nó nho được thêm chút cho nó ngon lành chút. Rồi ha.
Bốn nè, phong đại thay đổi sớm trưa.
Thay đổi cái gió, sáng khác chiều khác chút đây rồi nó nổi cơn gió đủ thứ lên thêm.
Ca sa chéo áo Phật đưa luận bàn.
Phật đưa cái chéo áo ca sa đó, Phật nói đó. Gió nó từ trong đó ra là nó từ trong mặt ông nó quạt mát đó. Rồi lập trong đó coi lại cho kỹ.
Ca sa chéo áo Phật đưa luận bàn, phân biệt ý thức trăm ngàn.
Thôi phân biệt không biết là, nghĩa là chồng chất từ lớp này qua lớp kia chứ không để ý thức luận trăm ngàn.
Danh ngôn thật nghĩa hoàn toàn giữ im. Từ danh ngôn thật nghĩa mình phải hoàn toàn giữ cái sự im lặng, đừng có nên quá lăng xăng phân biệt, nó mệt lắm.
Từ lâu nó đã mệt rồi, nó đã mau già mau chết lắm. Cho nên người phải tự nhiên, người mà quá lo lắng quá, nhất là quá giận tức, người mà quá giận tức quá lo lắng thì mau già mau chết lắm.
Hồi xưa người ta sống 300 năm còn tươi tỉnh, bây giờ mình đâu có 60-70 năm mà thấy coi bộ nó rượu rồi. Là tại vì ngày nào cũng có giận tức hết.
Động cái là giận, động tức là cáu lên đủ thứ hết, bớt cái đó.
Người mà bớt cái đó sống lâu lắm, mà mặt tư tỉnh lắm.
Nên thì nhớ cái đó là cái hiện tượng nhỏ nhỏ đó, phải tập tu để đi tới cái bản thể.
Chứ mà bản thể ngày nào cũng là hiện Bồ Đề Ga lên hết thì cái bản thể nó mệt quá thấy không?
Động tới chút thôi giận hờn rồi mới cái đủ thứ hết. Không biết có không, thôi đó nói thiệt này.
Có thiệt không?
Nhiều lần trong ít nữa hả?
Chuyện chút cũng giận, đừng bỏ, bỏ nó khỏe phải không? Thì người nó qua,
hả? Khó sao?
Gì đâu khó. Cái đó là dễ nhất mà tu không được nữa, tao không biết tu, cái đó là tu đó. Thì mình chuyển nó chứ, từ cái giận đó mình chuyển lại, kêu là chuyển cái giận nó trở thành cái gì đó. Giận tức là chuyển thành nắng dốt, tức là mình, ví dụ cái cơn đúng lý đó, là cái cơn đó là giận đó, lâu nay đó thấy không? Bây giờ mình nhận được, nắng dục là cho nó nhẹ nhàng. Thôi mình chịu đựng cái đó đi. Hả?
Nó vô tổng chứ đi đâu hết. Thì vô trong chân tâm nó đậm tổng, nó mù quáng thêm chứ đi đâu hết.
Chúng sanh mê muội là nói vậy, là nói ngược lại cái chuyện phải hết trời trơn à. Nó không có đi ra, nó đi vô, nhẹ gì đâu nhẹ. Nó nhẹ cái khẩu nghiệp mà nó nặng cái chân tâm. Cái chân tâm nó bó vô, nó tri thêm lớp dầu hắt nữa. Lúc đó là nó tri thêm lớp dầu hắt nữa, rồi ốp mà chùi.
Lao, khổ vậy đó. Cũng biện luận lắm cho nên nó ít đâu.
Bây giờ tới không đại Phật muốn chỉ thêm. Bây giờ không đại là Phật muốn chỉ thêm, chứ thường thường là địa thủy quả phong thôi. Không đại Phật muốn chỉ thêm, hư vô tự thể ngày đêm vẫn thường. Chứ hư vô cái tự thể của nó thì ngày đêm nó là thường. Đóng dùm cửa này. Tử sanh phát hiện trên đường đó xem. Trên đường đời cứ hết tử tới sanh, hết sanh tới tử. Đem tâm suy xét chỉ phường danh ngôn. Nếu mà mình đem tâm mà mình cứ suy luận, đó là họ chửi mình, đó là họ gầy mình, thì đó chỉ là cái phường danh ngôn thôi. Mà cái danh ngôn nó phương hại cho cái chân tâm, cho cái bản thể. Thì bây giờ đây, bớt nó đi, để mà chuyển nó. Thay vì trong lúc đó mình trả lời lại, mà mình thấy mình còn tức quá, như hồi nãy có mấy Phật tử nào mà nói, có nói ra nó mới, thì thay vì cái nói ra đó mình niệm Phật. Thấy không? Nam mô Quan Thế Âm Phật. Mà niệm phải vô trong hoàng Phật mình niệm, chứ đừng niệm ở ngoài nó rủa nó còn chửi hơn nữa. Nó nói với ông rủa mình đó. Giờ ông không trả lời mình, giờ ông ốp ông rủa mình cho chết coi chết dịch ra cái kiểu đó nữa. Tại nó muốn niệm vậy vô trong hoàng Phật đóng cửa mình niệm đóng á. Ngay lúc đó là thôi kêu tới. Chứ mình niệm mà người ta đừng mắng đừng chửi đó, mà mình niệm Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát là nữa. Anh niệm anh được. Mình thì nhẹ đó, có thể mình nhẹ, nhưng mà họ lại phát cấu lên nữa. Họ nói bây giờ ổng không chịu rửa mình, giờ ổng kêu Phật tới để mà rửa mình đó. Cho chết nó không nữa. Thấy không? Tử sanh phát hiện trên đường, đem tâm suy xét chỉ phường danh ngôn. Đó là một cái trò giả dối danh ngôn thôi. Kiến đại sắc tướng mỗi môn. Bây giờ ta kiến đại và sắc tướng mỗi môn đem mà phân tách á, sang tối thông biết điều không hiệp hòa. Nó không có hiệp, không có hòa được, nó không có hợp, không có hòa được. Như Lai tạng tánh gần xa, nào ai biết được tâm ta nhiễm màu. Như Lai tạng tánh gần xa, sáng tối, nào ai có biết được ở trong ta nó có những cái nhiệm màu trong đó lắm. Cái gì mình muốn học là được, cái gì mình muốn làm là được, là biết mình có cái nhiệm màu gì ở trong đó. Thay vì cái nhiệm màu đó, bây giờ mình tìm cái nhiệm màu cao thượng, tức là chân tâm, thành Phật. Thức đại Phật chỉ trước sau, nương theo căn cảnh ngõ hầu phân chia, bảy đại không có đây kia, chân tâm lưu xuất chuyển lìa vọng tâm chuyển. Nghĩa là chân tâm một khi mà lưu xuất rồi là nhờ chuyển lìa cái vọng tâm, mình chuyển mình lìa cái vọng tâm, cho nên cái chân tâm mới phát hiện. Rồi bây giờ 6:15, tức 2 tiếng đồng hồ rồi, hồi nãy giảng là 4:15. Bây giờ chỉ có hai điều chúng tôi xin thưa, tuần tới vẫn tiếp tục giảng, mà tuần tới là đặc biệt đó. Quý vị bây giờ nghĩ lại để mà tiến đạo nghiêm thân, hay là kiến đạo để mà biết pháp thân. Giờ có kiến đạo được chưa? Giờ đọc lại lần nữa rồi kiến. Tuần tới dẫn giảng cái khúc mà cái đoạn mà Ngài A Nan ngộ đạo và Ngài cùng đại chúng phát nguyện trước Đức Phật và trong đại hội. Thì tuần tới sẽ giảng, chúng tôi chỉ báo tiên cho quý vị là 19 với Đức Quan Âm. Quý vị nên nhún chút thời giờ đến để mà làm lễ, chứ có tai nạn bệnh hoạn gì cũng kêu Ngài hết.
Để phát cái lời đại nguyện. Như trước tôi đã nói, thiệt ra ngài A Nan đồng với Đức Thích Ca, đồng với Đức Di Lặc phát tâm một lượt. Nói như vậy là quý vị biết rồi. Mà trong kinh điển, trong lịch sử đều ghi rõ cái điểm đó. Đức Thích Ca, Đức Di Lặc, Đức A Nan, ba vị đó phát tâm một lượt. Mà tại sao mà ngài A Nan còn phải lụi đụi, phải dùng cái tiếng lụi đụi đó mới được, lụi đụi cái nạn ma đằng già, ma đằng già. Thiệt ra các ngài đều là thị hiện hết á, chứ các ngài không có phải nói rằng mê muội gì đâu. Nên trong kinh cũng có cái câu kêu là nội bí Bồ Tát chi cơ, ngoại hiện thinh văn chi tướng, nói ngài A Nan đó. Trong thì ngài đã có một cái hạnh nguyện đại Bồ Tát rồi, nhưng mà khi Đức Phật ngài ra đời, Đức Thích Ca, thì Đức A Nan ngài phải trở lại để làm thị giả. Nguyện làm thị giả để chi một người thông minh như thế, một người đa văn quảng kiến như thế, một người đẹp đẽ như thế, để mà để làm một cái gương để cho chúng sanh hiện tại lúc đó cũng như sau này bây giờ. À. Thì ba ngày phát tâm một lượt, ba ngày có giữ ba cái hạnh khác nhau. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài chuyên giữ một cái hạnh, hạnh gì nè anh nhớ? Hạnh tinh tiến, tinh tiến cho đến ba la mật, tinh tấn đó. À. Ngài Di Lặc thì giữ một cái hạnh nguyện là thị xã tăng. Thấy ngài cười là thị xã, hạnh thị xã. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa nói bị có một cái kiếp, ngài thị hiện là một người tu nhưng mà ngài sầu danh, sầu danh lắm, cái gì cũng muốn danh lợi, danh lợi, danh lợi, cho nên ông lục đục đi sau. Giờ còn ở trên đầu xuất thiên cung nội viện tỉnh á, nhưng mà cũng có ngày xuống gặp quý vị đó. Giờ lo tu đi, khi nào ngài xuống để mà gặp, để mà chào ngài đến Long Hoa Tam Hội. Nếu ngài vị nào mà chưa có về các cái cõi Phật được á, thì chờ ngài xuống, để chờ cái Long Hoa Tam Hội ngồi dưới gốc cây Long Hoa rồi cho nó ngon lành. Đó. Còn ngài A Nan thì chuyên môn cái hạnh của ngài là đa văn quảng kiến. Mà nói tới đa văn quảng kiến á, để nhắc cho chúng ta biết rằng sự học, sự nghe, sự hiểu á, nó chỉ là một cái phương tiện. Mà cái rốt ráo, cái mà thật sự tu chứng á, là phải làm sao? Thật hành, phải thật hành. Mình biết rộng, mình hiểu nhiều là một việc, nhưng mà không có chịu, không chịu tu, không chịu thật hành là cũng đi sau người ta. Thôi, phương pháp nấu ăn hay lắm, phương pháp làm bánh trên lý thuyết hay lắm, làm ra cũng nhiều nữa, làm ra khá nha, có bộ ngon lành lắm, đủ thứ hết ngon lành, mà khổ nhất là không chịu ăn chứ. Thì đâu có no được cái bụng đói, mà cũng như đâu có thưởng thức được những cái thức món ăn, những cái thức bánh đó. Do đó cho nên ngài A Nan tuy như vậy, nhưng mà các ngài đều có cái hạnh nguyện ra để mà thể hiện hết. Là chúng ta hiểu như thế, chứ đừng có một cái tâm niệm rằng ngài A Nan có lẽ tu chậm hay là thế này thế kia, không phải như thế đâu. Trong kinh cũng có câu kêu là nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Thế một Đức Phật mà ra đời ứng thân thị hiện ra đời á, thì ngàn Đức Phật phải xuống mà giữ vai trò này, giữ nhiệm vụ kia, giữ cái bổn phận nọ để mà hộ trì chánh pháp. Nhớ như vậy. Chứ không phải là các ngài có ngài thì thị hiện cái hạnh này, có ngài thì lo cái hạnh kia. Nói đến ngài A Nan thì luôn luôn chúng ta biết rằng ngài thì đa văn quảng kiến, Đức Phật khen lắm. Nhưng mà trên phương diện thị hiện của ngài đó, ngài coi như là cái sự tỏ ngộ để nói lên những cái gì mà Ngài chưa tỏ ngộ. Thì sau khi Đức Phật chỉ bày rồi, ở trong ba quyển kinh Lăng Nghiêm quý vị học đó, Ngài tỏ ngộ một cách rõ ràng, không còn nghi ngờ cái gì nữa. Thì ở trong ba phần, ba cái tập kinh Lăng Nghiêm, cũng như quý vị đã xét qua, đã học qua, đây chúng tôi tóm lại, Ngài ngộ cái gì, cũng như đại chúng lúc đó đã ngộ cái gì, thì ai cũng biết rằng trực nhận được cái chân tâm. Tôi tin rằng quý vị ở đây cũng có mang máng mà trực nhận, nhưng mà chưa có được liễu ngộ. Liễu ngộ có nghĩa là coi như là rõ ràng, vẫn biết, học, nghe giảng, hiểu, nhưng mà chưa có rõ ràng. Thì chúng tôi tóm lại nè, ở trong ba cái điểm chính này nè mà Ngài A Nan, Ngài trực nhận, thì quý vị đã nghe qua quyển thứ nhất, quyển thứ nhì. Quyển thứ nhất là nói cái lý do duyên khởi mà Đức Bổn Sư Ngài muốn thuyết cái thần chú, cũng như Ngài muốn thuyết về đại định thủ Lăng Nghiêm. Chỉ có ai thể nhập được đại định thủ Lăng Nghiêm thì người đó mới thể nhập được chân tâm. Định nó có nhiều lắm, thiền nó có nhiều cách lắm. Thiền nó có nhiều cách lắm, nhưng mà phải thiền định tới cái cỡ như là đại định thủ Lăng Nghiêm. Cho nên đoạn đầu thì Đức, nghĩa là quyển đầu thì Đức Phật đưa cái duyên cớ, nhân duyên phát khởi, rồi Ngài mới bảy chỗ gạn tâm. Bây giờ gạn tâm, bảy lần. Thì Ngài A Nan đều nói, đều trả lời, nhưng mà đều sai. Cái sai này có nghĩa là vì mà nói tới chân tâm mà cứ chấp một bên nào, dầu là chấp đúng đi nữa, thì cái chấp đó nó cũng còn ở trong cái dòng phân biệt về hiện tượng, chứ không đi tới cái chỗ bất tùy phân biệt về bản thể. Đó, ở chỗ đó. Rồi qua cái quyển thứ nhì, dĩ nhiên Đức Phật chỉ về cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết, nó lưu lộ, cái chân tâm nó lưu lộ ở trong cái thấy, nghe, hiểu, biết nó ở trong quyển thứ nhì. Qua quyển thứ ba, quyển thứ nhì thì Ngài A Nan, Ngài cũng vừa trực nhận sơ sơ nhưng mà chưa có rõ ràng. Đến quyển thứ ba, Đức Phật mới mổ sẽ giải phẫu cái vấn đề vũ trụ nhân sinh, tức là ở trong vũ trụ nhân sinh đó nó gồm cả ấm, nhập, xứ và vợ, tức là ngũ ấm là chỉ cho nhân sinh. Nhân sinh nào cũng phải mang năm cái ấm hết á. Năm ấm là sao? Ấm hà quẩn, ấm, nhưng mà ấm là ấm đồng. Người nào cũng mang năm cái ấm đồng này hết rồi, nó khổ lắm, chứ phải ấm đất thì đạp cho bể dễ. Đó, ấm nè. Rồi tới lục nhập, nó cũng nằm ở trong con người. Đó, rồi mới đến thập nhị xứ. Thập nhị xứ là vừa phân tách bên trong mà vừa phân tách bên ngoài. Thập nhị xứ đến thập bát giới, tức là 18 cái ranh giới. Cho nên vì do bị cái 18 cái ranh giới đó mà tâm chúng ta cứ quay cuồng, vọng động, rồi mới nhận giặc làm con, nhận giả làm chân, nhận những cái bèo bọt một chút như thế này cho là một cái nước bể cả mênh mông. Nên tôi tóm lại để quý vị thấy về cái ba cái điểm chính mà Ngài A Nan cũng như đại chúng lúc đó nhận được. Thì bây giờ đây quý vị nghe, có gì thì đủ nhân duyên đi hết, có người gì bệnh hoạn đi phải gián đoạn, có người thì cái vấn đề mà bị gì đi nghỉ đi nơi gì đó cho cái ngủ ấm đó cho nó khá một chút thì nó gián đoạn. Cho nên tôi tin là cũng khó mà trực nhận lắm. Thì hôm nay chúng tôi nói lại để cho quý vị thấy rõ, vì ba cái điểm này mà Ngài A Nan và đại chúng lúc đó trực nhận trên tâm. Bởi vì phải trực nhận trước rồi mới ham tu, là điểm đó đó. Nếu chúng ta không có trực nhận một cách rõ ràng, trực là trực giác để mà mình nhận, cũng như là mà biết rõ vậy đó. Ví dụ tại sao có những người họ phải hy sinh suốt cuộc đời của họ, là bởi vì họ nhận chân được cái điểm đó. Chứ cũng phải nói theo thế gian, không phải là họ dạy gì đâu, thấy không? Nhưng mà vì thấy rằng không có cái gì bằng cái điểm đó được, cho nên thôi phải hy sinh cả cuộc đời để mà tìm cho được cái lý tưởng của cái điểm đó, kêu là trực nhận. Dùng cái trực giác, cái trực giác này có nghĩa là không còn phân biệt nữa. Nhận bằng một cách nhận thẳng, tức là trực giác. Trực nhận tức là công nhận một cách, bằng một cách trực giác, chứ không phải là còn đắn đo suy nghĩ vọng tưởng nữa. Thì phần thứ nhất của Ngài A Nan là như thế: nhờ giáo lý Đức Phật mà nhận được cái đồng thể đại bi. Đây là tóm lại ba quyển đó. Nhờ giáo lý nè, Đức Phật nè, Đức Phật giảng mà Ngài nhận được cái đồng thể đại bi. Nhận đồng thể đại bi, bốn chữ này nó quan trọng lắm nè. Đồng thể đại bi đó. Đó là một nè, tôi sẽ giảng ha. Nhờ giáo lý vô thượng của Đức Thế Tôn và Ngài A Nan trước đây, như trong lịch sử diễn tiến về phần lịch sử, thì quý vị thấy là Ngài A Nan chỉ chứng A La Hán thôi. Nhớ là chỉ chứng A La Hán thôi. Nhưng mà cái A La Hán của Ngài á, tức là hồi tâm đại A La Hán. Còn có những người tu tới A La Hán quả rồi không chịu hồi tâm để mà tiến lên, kêu là bất hồi tâm đó. Nghĩa là không có hồi tâm, nghĩa là tới từng mức đó thôi, nghĩa là mãn chương trình trung học thôi, nó như đó đủ rồi, đại học nghề, không có tiến lên nữa, không có tiến lên đại học, không có lên để mà nghiên cứu trọn vẹn cái vấn đề mà đặc biệt nữa. Còn Ngài A Nan, Ngài nghĩ là không được, bây giờ phải làm thế nào để vô đại học. Đây là nói đại học thì thành lập học đó, không phải học mà làm thế gian đâu, học để làm Phật. Thì vô Ngài, do đó cho nên trước đây Ngài không có nhận cái này, cũng như chúng ta, cũng như chúng ta. Tất cả chúng sanh trên thế gian này, quý vị cứ nhớ rằng khó có ai mà nhận được bốn cái chữ đồng thể đại bi này lắm. Đồng thể đại bi là như thế nào? Là tất cả chúng sanh từ xưa đến nay, cũng như cả pháp giới chúng sanh, đều đồng một cái bản thể đại bi. Đại bi tức là ở trong mỗi người đều có một cái lòng thương, một cái tình thương, một cái lòng tốt, bất cứ ai cũng có hết. Đều kẻ nhiều thì ít, kẻ bị cái vô minh nó lấn áp, cho nên cái đồng thể đại bi này nó bị, không phải mất, làm sao mất được, che lắc. Thì trước đây Ngài A Nan cũng nhận như vậy, Ngài nhận rằng chỉ có Ngài không. Chỉ có Ngài nghĩa là Ngài cách biệt với người khác. Nhưng mà nhờ Đức Phật chỉ rõ cho Ngài đại định thủ lăng nghiêm, khi mà trực nhận được thì biết rằng đồng thể đại bi nghĩa là đối với tất cả chúng sanh cùng mình, cùng với mình đồng một bản thể như nhau. Cho nên khi chúng sanh còn đau khổ là mình còn bổn phận. Khi chúng sanh mà còn lầm than là mình phải làm thế nào, bởi vì cái chân tâm nó không phải là, chứ là nó không có hạn cuộc. Chân tâm nó không có hạn cuộc thì phải làm thế nào. Cho nên Ngài mới phát nguyện rằng, chút nữa quý vị sẽ thấy trong bài học một cách hết sức là kêu là thấu đáo, nói một cách dễ hiểu để quý vị thấy á, khi chúng ta ngộ được đạo lý rồi thì bất cứ một người nào, chứ đừng có nói tới người nào, thân sơ hay là các loài vật đi nữa, đều đồng với cái tánh biết như ta rồi. Mà đã đồng với cái tánh biết đó thì chúng ta gọi là đồng thể đại bi, chúng ta không có quyền làm đâu cả. Chỉ có tìm cách này, tìm cách kia, tìm cách nọ, bá thiên.